SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã quay trở lại chiến dịch tranh cử của Hoa Kỳ. Sự xuất hiện của ông cùng Kamala Harris lần đầu tiên kể từ khi chính trị gia 81 tuổi này kết thúc nỗ lực tái tranh cử cách đây 6 tuần sẽ mở đầu cho chuyến công du kéo dài một tuần tới các tiểu bang. Những chiến dịch tranh cử kinh điển đã quay trở lại, nhưng lần này, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chỉ là người khởi động.
Để tôi kể cho bạn nghe về người phụ nữ này. Tôi biết cô ấy. Tôi tin tưởng cô ấy. Không đùa đâu, tôi tin tưởng cô ấy. Quyết định đầu tiên tôi đưa ra, ứng cử viên năm 2020, là chọn cô ấy làm phó tổng thống của tôi. Đó cũng là lựa chọn tốt nhất tôi đưa ra trong toàn bộ nhiệm kỳ của mình, với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ.
Sau khi nỗ lực tái tranh cử của ông thất bại vào tháng 7, Tổng thống Biden đang quay trở lại vận động tranh cử vào ngày lao động tại quê nhà Pennsylvania. Phó Tổng thống Kamala Harris, gương mặt mới của đảng Dân Chủ, đã nhanh chóng di chuyển qua các tiểu bang ủng hộ đảng xanh trong nỗ lực tiếp thêm sinh lực cho cơ sở công đoàn. Bà nói, như các công đoàn và đảng lao động hiểu rõ nhất, chúng ta biết thế nào là kẻ yếu thế. Đúng vậy, và chúng ta là kẻ yếu thế trong cuộc đua này, và chúng ta còn nhiều việc khó khăn phía trước. Nhưng đây là vẻ đẹp của chúng ta trong căn phòng này. Chúng ta thích làm việc chăm chỉ vì đó là công việc tuyệt vời, và nó mang lại cho chúng ta niềm vui. Tuy nhiên, sự ủng hộ trong phong trào lao động lại không ổn định, như được thấy ở các công đoàn ở Detroit, những người phản đối cách giải quyết chiến tranh Gaza. Bà nói, nếu chúng ta không có công lý, thì họ sẽ không có hòa bình. Israel ném bom, Hoa Kỳ trả tiền. Hôm nay bạn đã giết bao nhiêu người? Sự trở lại của chiến dịch tranh cử của Tổng thống cũng bị cản trở bởi chính sự ủng hộ hời hợt của ông. Bất chấp lời kêu gọi thay đổi của Phó Tổng thống Harris, bài phát biểu của ông vẫn nằm trong hồ sơ của chính quyền ông.
Folks, made a lot of progress.
Mọi người, hãy để tôi nói với các bạn rằng Kamala và tôi sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được. Cô ấy cũng sẽ mở rộng thêm nữa. Tôi sẽ theo dõi và cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể.
Nhà chiến lược chính trị Jeremy Jobby nói với Al Jazeera rằng điều quan trọng là Tổng thống Biden phải được nhìn nhận là đang thực hiện vai trò Tổng thống của mình. Ông nói, theo tôi, sẽ không tốt nếu ông ấy không ra tranh cử vì khi đó Kamala Harris sẽ bắt đầu được coi là người đương nhiệm và bà ấy phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến nền kinh tế, lạm phát và việc làm. Và đó là trọng tâm của Donald Trump. Ông không tổ chức bất kỳ lễ kỷ niệm ngày lao động nào, nhưng thay vào đó, ông nói với những người theo dõi Trump trên mạng xã hội rằng tất cả người Mỹ đều đang phải chịu đựng trong kỳ nghỉ lễ cuối tuần. Ông đã dành lần xuất hiện gần đây nhất trên Fox News để chỉ trích những nỗ lực cáo buộc ông can thiệp vào cuộc bầu cử. Ông nói, thật điên rồ khi số phiếu thăm dò của tôi tăng lên. Ai nói bạn bị truy tố vì can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống, khi bạn có mọi quyền để làm điều đó? Bạn bị truy tố và số phiếu thăm dò của bạn tăng lên. Khi mọi người bị truy tố thì số phiếu thăm dò của bạn giảm xuống. Thật vô lý. Nhưng theo các nhân chứng vào ngày 6 tháng 1, bao gồm trung sĩ Aquilino Gono, cựu cảnh sát điện Capitol Hoa Kỳ, thì đó là một lời thú tội. Ông nói đó là lý do duy nhất khiến ông ta trở thành ứng cử viên, để tránh xa nhà tù. Ông ta đáng lẽ phải được đưa ra xét xử nhanh chóng từ lâu thông qua hệ thống. Trường hợp của ông Trump dự kiến sẽ không được đưa ra xét xử trước ngày bỏ phiếu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.